là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tử tù Hồ Duy Hải vừa được hoãn thi hành kết án về tội giết người và cướp tài sản, và gia đình anh nói sẽ tiếp tục kêu oan.
Dạ giờ đó là qua ngày năm đây là hải tiên tử hình rồi, mà mình khổng lộ, mình nói mình chết đi cũng được nữa.
Nguyễn Trung sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 5,8%. 20 người bị giết trong đợt bạo động mới tại bang Kashmir thuộc Ấn Độ. Dân chúng Nam Phi tưởng niệm cố Tổng thống Mandela nhân giỗ đầu của ông.
Diễn biến các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố của Mỹ và cơn bão lớn đang tràn vào châu Á là những tin quốc tế đáng chú ý khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong loạt tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ công bố nhân vật được ông chọn để thay thế ông Chuck Hagel trong chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Một người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng thông báo này được đưa ra hôm nay, nhưng từ chối không cho biết ai là người đã được Tổng thống Obama chọn. Người có triển vọng nhất là ông Ashton Carter, cựu Phó Bộ trưởng Quốc phòng và cũng là một chuyên gia về các vũ khí hiện đại. Các giới chức Tòa Bạch Ốc thừa nhận rằng ông Carter có tên trên danh sách đã được lựa lọc để đề cử vào chức Bộ trưởng Quốc phòng và đã ca ngợi trình độ chuyên môn của ông để đảm nhiệm chức vụ đó. Là một nhà vật lý học, năm nay 60 tuổi, ông Ashton Carter từng là giới chức hàng đầu phụ trách việc mua vũ khí của Ngũ Giác Đài. Ông được sự ủng hộ của cả hai đảng tại thủ đô Washington đầy chia rẽ chính trị. Không như ông Hagel là cựu chiến binh đầu tiên nắm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Carter chưa hề phục vụ trong quân ngũ. Ông Hagel đã bất ngờ từ nhiệm hồi tháng trước sau 2 năm tại vị. Ông nói rằng quyền lợi của nước Mỹ sẽ được phục vụ tốt hơn dưới một ban lãnh đạo mới. Các giới chức Tòa Bạch Ốc đã công khai bác bỏ tin cho rằng ông Hagel đã bị buộc phải từ chức. Tuy nhiên, một số các giới chức khác trong vòng riêng tư cho hay rằng đó là điều đã xảy ra. Ông Carter trở thành ứng viên dẫn đầu sau khi nhiều nhân vật khác tự nguyện xóa tên trong danh sách những người đang được cứu xét, kể cả Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson, Thượng nghị sĩ Jack Reed và cựu giới chức Bộ Quốc phòng Michel Flournoy. Nền kinh tế Mỹ đã tạo ra được thêm 321.000 việc làm mới trong tháng 11. Đây là số liệu cao nhất hàng tháng trong gần 3 năm nay. Phúc trình do Bộ Lao động công bố hôm thứ Sáu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 5,8% là mức thấp nhất tính từ 6 năm qua. Và tỷ lệ này cũng tăng tới 1,2% trong vòng 12 tháng qua. Dữ liệu thống kê cho thấy là mức thu nhập cũng tăng đôi chút trong tháng qua. Một phúc trình riêng biệt của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy là mức thâm hụt ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ đã cải thiện đôi chút trong tháng 10, giữa lúc chi phí nhập cảng, dầu hỏa giảm sút.
Các cuộc biểu tình ở New York và các thành phố khác tiếp diễn trong ngày hôm qua, tiếp theo quyết định của một đại bồi thẩm đoàn New York không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong cái chết của một người Mỹ gốc Phi không mang vũ khí. Từ New York, thông tin viên VOA Carolyn Weaver gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Người biểu tình ở New York và các thành phố Mỹ từ Chicago cho đến Minneapolis hôm qua đã phản đối quyết định của một đại bồi thẩm đoàn New York không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong vụ kẹp cổ chết ông Eric Garner, một người Mỹ gốc Phi Châu. Vụ này đã trở thành một điểm nóng khác về vấn đề cảnh sát sử dụng vũ khí quá đáng nhắm vào những người da màu ở nhiều thành phố Mỹ, như Tổng thống Obama đã thừa nhận hôm qua.
Too many Americans feel deep unfairness when it comes...
Có quá nhiều người Mỹ cảm thấy bất công sâu xa khi nói tới sự cách biệt giữa các lý tưởng mà chúng ta quảng bá và cách thức các luật lệ được áp dụng trên cơ sở hàng ngày.
Sinh viên năm cuối Monica Melton tham gia biểu tình ở New York hồi xế chiều trước khi các cuộc biểu tình ôn hòa làm nhiều tuyến đường chính phải đóng cửa.
chiều hướng đã trở nên thực sự đáng lo ngại và tai hại do các vụ Michael Brown, Eric Garner và vô số những vụ khác. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và nói rằng đây không phải là điều có thể dung chấp.
Thị trưởng New York Bill de Blasio nói lực lượng cảnh sát thành phố sẽ tiến hành 3 ngày tái huấn luyện để giảm thiểu việc sử dụng vũ lực một cách không cần thiết và đem lại sự tin tưởng cho tất cả những người dân New York rằng họ sẽ được đối xử một cách bình đẳng.
They need to know that in doing this crucial work,
họ cần phải biết rằng trong khi thi hành công tác cấp thiết này, cảnh sát của chúng ta sẽ luôn luôn dốc toàn tâm toàn lực tránh mọi thương tích vô ích và lạy Chúa, tránh mọi cái chết có thể ngăn được. Dân chúng cần phải biết điều đó, họ cần phải cảm nhận được điều đó.
Tại Cleveland, Ohio, nơi cảnh sát bắn chết em Tamir Rice, 12 tuổi, hồi tháng 11, khi em này đang cầm một khẩu súng giả, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói, cuộc xét duyệt cảnh sát Cleveland kéo dài gần 2 năm, nhận thấy có một khuôn thức sử dụng vũ lực quá đáng và cơ quan này sẽ được đặt dưới sự giám sát của liên bang.
The city has acknowledged that the department's findings raise...
Thành phố đã thừa nhận rằng các kết quả điều tra về cơ quan này nêu lên những vấn đề quan trọng đối với dân chúng trong khắp cộng đồng này. Và cùng nhau chúng ta đã đồng ý với một tuyên ngôn về các nguyên tắc sẽ dẫn tới một thỏa thuận giải quyết vấn đề được tòa án thi hành.
Trong số những người biểu tình ở Washington có sinh viên Nicole Dashiell lớn lên ở Cleveland.
It's finally gotten my hometown the effects of
thị trấn quê nhà tôi cuối cùng cũng bị tác động của bạo lực cảnh sát mang tính phân biệt chủng tộc. Và tôi chỉ muốn cho thế giới biết rằng rất nhiều người Mỹ bất bình về sự kiện này và muốn có thay đổi.
Các nhà lãnh đạo dân quyền, kể cả mục sư Al Sharpton, đã thông báo một cuộc biểu tình toàn quốc vào ngày 13 tháng này tại thủ đô.
Quay sang Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã ban hành lệnh ngưng bắn mới vào tuần sau, một phần trong một nỗ lực nhằm chấm dứt nhiều tháng giao tranh với phiến quân thân Nga gần biên giới nước Nga. Thông báo hôm thứ Năm cho biết Ukraine sẽ thực thi một ngày yên tĩnh vào ngày thứ Ba để mở đường cho thỏa thuận này. Truyền thông Nga và phương Tây cho biết những lãnh đạo phiến quân nói họ sẽ ủng hộ sáng kiến này. Thông báo bất ngờ của Ukraine là nỗ lực thứ ba nhằm chấm dứt cuộc chiến đã nổ ra trên diện rộng từ tháng 4 và kể từ đó đã khiến cho hơn 4.300 người thiệt mạng. Một thỏa thuận ngừng bắn ngày 5 tháng 9 đã đổ vỡ sau mấy ngày, trong khi một thỏa thuận ngừng bắn định sẽ bắt đầu trong tuần này sụp đổ dưới hỏa lực pháo kích ở miền đông chỉ mấy giờ sau khi được công bố. Pháp tướng xã dẫn một nguồn tin thân cận với ông Poroshenko nói thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 12 bằng việc rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến, với điều kiện là phe ly khai cũng tôn trọng thỏa thuận. Hãng tin RIA Novosti của Nga trích lời một nhà lập pháp của phiến quân ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng xác nhận thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông Andrei Pergin từ chối không bàn luận về thỏa thuận liệu có bưng vững hay không. Không có bình luận tức thời nào từ Moscow về thông báo này. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ cũng không lên tiếng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ trực tuyến của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233 để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Gia đình tử tù, Hồ Duy Hải nói sẽ tiếp tục kêu oan. Một tử tù ở Việt Nam mới được hoãn thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc ngay trước ngày bản án được thi hành, sau khi người sử dụng mạng xã hội mạnh mẽ lên tiếng về nhiều điểm bất thường trong bản án đối với tù nhân này. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An hôm 4 tháng 12 đã quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, người bị cáo buộc giết hai nữ nhân viên bưu điện sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của cấp trên. báo chí trong nước đưa tin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo cho tạm dừng thi hành hình phạt tử hình đối với bị cáo Hải. Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải, cho biết bà đã cùng chị đi kêu oan cho bị cáo nhiều năm qua. Bà kể lại với VOA Việt ngữ về cảm xúc khi biết tin.
Mừng lắm, mừng, có nghĩa là mình quá trình mình đi kêu oan xuyên suốt mấy năm nay á, là mới được là chủ tịch quan tâm chiếu cố trễ. Vài giờ đó là qua ngày năm tay là Hải tin tử hình rồi, mà mình thục độ luôn, mình cũng nói mà chết đi cũng được nữa. Mấy năm trước hai chị em tôi đi từ Nam ra Bắc mà có ai khó khăn gì thế, mà ngá kêu quan đọc đơn cũng không gặp lãnh đạo.
Truyền thông Việt Nam đưa tin ông Sang cũng đã chỉ đạo làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan sai hay không, và các cơ quan phải báo cáo với ông về kết quả điều tra trước ngày 4 tháng 1 năm 2015. Hồi tháng 4 năm 2009, Tòa án Phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao tại TP.HCM đã y án tử hình mà Tòa Long An đã tuyên phạt bị cáo Hải trước đó về tội giết người và cướp tài sản. Sau khi có bản án tử hình, Hải và gia đình không xin Chủ tịch nước ân xá, mà chỉ kêu oan vì họ cho rằng anh không có tội. Nhiều năm qua, gia đình bị cáo cho rằng, trong quá trình điều tra xét xử, các cơ quan tố tụng đã bỏ qua hàng loạt tình tiết ngoại phạm của Hải và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Dù vui mừng, bà giữ cho biết gia đình bà sẽ tiếp tục kêu oan để đòi tự do cho con cháu mình.
Quá tiền má thì mừng, một phần thì cũng phải lo một chặng đường trước mắt, còn phải đi xin phúc chi quan cho nó được, cho Hải được giám đốc thẩm, rồi dân mà quan tâm vụ án của cháu tôi cùng đồng hành chúng tôi, chặng đường trước mắt mà còn đi nữa mà. Thì Hải với nhà tôi là quan thật sự, cầu xin Hải cùng đồng hành cùng gia đình chúng tôi, cùng mẹ nó là tiếp tục chi quan cho Hải được giám đốc thẩm.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với thân nhân của hai nạn nhân để hỏi xem ý kiến của họ về việc hoãn thi hành án đối với bị cáo 28 tuổi. Các nhà quan sát ở trong nước nhận định việc hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải là việc làm cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam phải có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại sai lầm án oan sai. Sài Gòn mở chiến dịch truy quét người nghiện ma túy. Chính quyền Sài Gòn ngày hôm nay đã bắt hàng trăm người và đưa tới các trung tâm cai nghiện trong một chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội lớn tại thành phố này. Báo chí trong nước đưa tin có khoảng gần 1.000 người lang thang có biểu hiện nghiện ma túy đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Giới chức địa phương được trích lời nói rằng có hơn 600 người trong số đó có xét nghiệm dương tính với ma túy và sẽ được tạm giữ ở các trung tâm để cắt cơn giải độc trong vòng 15 tới 12 ngày rồi đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đây được coi là cuộc truy quét lớn nhất trong nhiều năm qua ở Sài Gòn với sự tham gia của hàng trăm người thuộc lực lượng an ninh thành phố. Một quan chức công an ở TP.HCM cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện thành phố này có hơn 19.000 người nghiện ma túy, tức là tăng hơn 7.000 người so với năm 2013. Báo chí trong nước không ít lần đăng tải các hình ảnh người nghiện ma túy tiêm chích ở nơi công cộng, nhất là công viên, gây lo lắng cho người dân. Theo truyền thông Việt Nam, con số người nghiện gia tăng nhanh chóng dẫn tới nạn trộm cắp và cướp của táo tợn trên nhiều đường phố ở Sài Gòn ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Hiện thành phố này có hơn 98 băng nhóm hoạt động và trong năm 2014, chính quyền đã khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 4.000 người. Quan chức chính phủ từng lên tiếng yêu cầu chính quyền Sài Gòn không được để người dân thành phố phải lo lắng về tình trạng cướp giật mỗi khi ra đường. Nhiếp ảnh gia Mỹ gốc Việt kể về bức ảnh biểu tượng hòa bình. Một bức ảnh do một người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi chụp khoảnh khắc một cảnh sát da trắng ôm ghì một thiếu niên da đen mắt đẫm lệ trong một cuộc biểu tình ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon vừa qua đã được coi là một biểu tượng hòa bình ở Hoa Kỳ. Cho tới nay, bức ảnh của nhiếp ảnh gia nghiệp dư gốc Việt Johnny Nguyễn đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lượt trên mạng xã hội cũng như được các hãng thông tấn lớn đăng tải. Anh Johnny nói với VOA Việt ngữ. Anh nói trước khi nào anh cảm thấy được tiếp thêm nguồn cảm hứng từ nhiều người lạ đến như vậy. Anh cho biết thêm là rất nhiều người đã chia sẻ bức ảnh của anh, truyền đi thông điệp đầy tích cực và niềm hy vọng giữa bối cảnh phẫn nộ và đau khổ khắp đất nước về vụ Ferguson. Anh nói đúng là anh rất vui. Cảnh sát viên Brett Barnum cho các hãng tin Mỹ biết rằng khi trông thấy Devante Hart, 12 tuổi, cầm tấm biển Free Hugs tạm dịch ôm miễn phí và khóc trước hàng rào cảnh sát dựng lên để ngăn chặn cuộc biểu tình ở Portland. Ông đã gọi cậu bé gốc Phi lại và hỏi rằng ông có thể ôm cậu được không? Và anh Johnny đã ghi lại khoảnh khắc vàng và đó là bức ảnh đầu tiên của anh được đăng báo. Trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình, thậm chí là bạo loạn tại nhiều thành phố ở Mỹ về quyết định của bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ khí ở Ferguson, tiểu bang Missouri, nhiều người cho rằng bức ảnh đã trở thành một điểm sáng lay động lòng người. Theo AP, Devante là một trong 6 em nhỏ được ông bà Hart, một cặp vợ chồng da trắng, nhận nuôi. Bà Hart cho biết một ngày sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, gia đình bà đã cầm các biểu ngữ viết Free Hugs tới trung tâm thành phố Portland để truyền đi thông điệp về lòng nhân ái và sự yêu thương. Bà cho biết người con trai nuôi của mình có tấm lòng vàng, nhạy cảm và em đã nhiều lần đặt câu hỏi rằng liệu sau này khi lớn lên em có gặp nguy hiểm vì màu da của mình hay không. Anh Johnny Nguyễn kể về cuộc trao đổi ngắn với Devante.
I saw him crying, holding a free hug sign, and I asked, "Do you know what's going on?"
Anh nói khi thấy cậu bé khóc, trên cổ có đeo tấm bảng free hug, anh đã hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, nhưng cậu bé không trả lời mà lại khóc, nên anh đã ôm cậu. Anh nói thêm, khi ấy anh cảm nhận thấy có một điều gì đó đặc biệt về cậu bé này. Sau đó anh đi ra lề đường để cho cậu bé có một khoảng không gian riêng tư và rồi tiếp tục bấm máy. Dù bức ảnh đã khiến nhiều người xúc động, tờ The Guardian đăng một bài bình luận nhận định rằng bức ảnh không phản ánh đúng thực tế về mối quan hệ sắc tộc ở Mỹ. Thậm chí tờ báo còn cho rằng bức ảnh đã lừa dối người xem vì cậu bé da đen đó mang theo một tấm bảng Free Hugs mời gọi mọi người ôm và cảnh sát viên đó đã hỏi xem ông có thể ôm cậu bé được không. Tuy nhiên anh Johnny đã bác bỏ điều đó.
It wasn't a lie. It wasn't staged. I was right there. And it was completely genuine. For those kind of things, I don't respond to.
Anh nói không hề có sự sắp đặt hay dàn dựng nào. Mọi thứ đều chân thật, đúng như những gì anh đã chứng kiến. Anh Johnny cho biết anh không được đào tạo bài bản về chụp ảnh mà chỉ tự nghiên cứu, đọc sách ở thư viện gần nhà cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Theo nhiếp ảnh gia 20 tuổi này, dù sống trong một gia đình gốc Việt, nhưng cha mẹ anh không áp đặt ý kiến của họ về những gì anh sẽ làm trong tương lai và luôn ủng hộ bất kỳ những gì anh theo đuổi hết mình. Anh cho biết bất luận ý kiến của mọi người ra sao về bức ảnh gây tiếng vang lớn, anh sẽ tiếp tục sáng tạo để mang tới những bức ảnh nhân văn.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một ngày trước khi một cơn bão mạnh dự kiến sẽ tràn vào đất liền ở miền trung Philippines, hàng chục ngàn cư dân đã rời bỏ các vùng ven biển. Cơn bão đang trên đường tiến vào đất liền vào đêm mai và đã chậm lại trong 24 giờ qua. Cơn bão mang theo những ngọn gió liên tục có tốc độ 215 km/h với những cơn giật lên tới 250 km/h. Từ Manila, thông tín viên VOA Simon Orenden gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Cục khí tượng quốc gia nói cơn bão Hagupit đang trên đường tiến vào rìa phía đông của Philippines với tốc độ 13 km/h. Tốc độ này vào khoảng một phần tốc độ cách đây 2 ngày. Trợ lý Bộ trưởng Khoa học và Kỹ thuật Philippines Raymond Liboro nói, cơn bão sẽ được coi là thuộc loại chậm.
Nếu bão ập vào đất liền và băng ngang qua bán đảo thì có khả năng nó sẽ vương vất đâu đó, có nghĩa là sẽ di chuyển chậm chạp.
Ông Liboro nói bão Hagupit sẽ không thổi qua khắp nước giống như cơn siêu bão Haiyan hồi năm ngoái. Cơn bão đó đã phá tung 1.100.000 căn nhà và làm 6.300 người thiệt mạng, cùng hơn 1.000 người mất tích trong vòng chưa đầy một ngày. Bão Hagupit được dự báo sẽ đập trước tiên vào tỉnh Đông Sama và các nhà dự báo đã duyệt lại các trận triều dâng lên tới từ 4 đến 5 mét. Theo dự kiến, bão sẽ gây ra mưa lớn và những vụ đất sạt lở. Nhiều chuyến bay đến vùng bị bão đã bị hủy và hơn 2.000 hành khách đi phà bị kẹt vì lệnh hoãn du hành trên biển. Cảnh báo bão công cộng đã được phổ biến tại hơn một chục tỉnh ở nửa nước phía đông. Các giới chức dân phòng cho hay cư dân ở Đông Sama và dọc theo vùng duyên hải, các tỉnh gần đó như Leyte, Cebu và Anbe ở phía bắc đã dời vào vùng sâu trong đất liền. Nữ phát ngôn viên dân phòng Mina Marasigan nói người di tản sẽ được cho tạm trú trong các khu an toàn với thực phẩm và các vật dụng sẵn sàng để sử dụng. Ngoài ra, nhân viên quân đội không những cung cấp nhu yếu phẩm mà còn được lệnh canh gác các cửa hàng tràn ngập cư dân sợ bão hốt hoảng đi mua đồ.
Bởi vì họ nói rằng họ đã học được từ cơn bão Yolanda và đây là lúc họ phải tự lo liệu cho an ninh và an toàn gia đình. Vì thế, nhiều người nay đang tự túc đổi tới các trung tâm sơ tán.
Yolanda là tên của dân địa phương đặt cho cơn bão Haiyan. Cục An sinh Xã hội Philippines đã có sẵn 200.000 gói thực phẩm để phân phát. Bộ trưởng Bộ Phát triển và An sinh Xã hội Corazon Soliman nói có sự khác biệt rõ ràng trong kế hoạch phân phối để tránh những chờ đợi lạnh thực phẩm kiểu như cư dân vô gia cư đã phải chịu đựng trong cơn bão Haiyan.
Có những hàng hóa sẽ được đóng gói lại tại các đơn vị chính quyền địa phương và chúng tôi sẽ không có những vấn đề về chuyên chở và hàng cứu trợ sẽ được giao ngay tức khắc cho những người cần đến nó, nhất là những người đã ở trong các trung tâm sơ tán.
Các nhà dự báo thời tiết Philippines dự trù hướng đi về phía tây bắc của cơn bão Hagupit mà dòng ngoài có thể tác động đến thủ đô Manila ở nửa phía bắc Philippines. Cơn bão dự kiến sẽ rời khỏi nước này vào ngày thứ tư tới.
Tin Nam Á, các giới chức Ấn Độ nói có ít nhất 20 người, kể cả 11 nhân viên an ninh bị giết chết trong một loạt cuộc tấn công bị quy lỗi cho các phần tử chủ chiến tại bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ tấn công tệ hại nhất diễn ra khi các phần tử chủ chiến trang bị bằng súng AK-47 ném đạn phóng lựu vào một trại lính ở Uri, địa điểm của một doanh trại lớn của quân đội trước hừng đông hôm nay. Trại này nằm dọc theo làn danh kiểm soát phân chia bang Kashmir giữa khu vực do người Ấn Độ kiểm soát với khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Pakistan. Các giới chức quân đội mô tả đây là một cuộc tấn công tự sát và cho hay 6 phần tử chủ chiến đã mất mạng trong cuộc chạm súng. Một sĩ quan cao cấp nằm trong số những người thiệt mạng trong một trong những chiến dịch càn quét được coi là gây tử vong nhiều nhất trong năm qua. Tại Srinagar, thủ đô mùa hè của bang Kashmir thuộc Ấn Độ, hai phần tử chủ chiến bị bắn chết khi cảnh sát phát động chiến dịch truy quét các phần tử chủ chiến ra khỏi nơi này. Trong một cuộc tấn công khác ở thị trấn Tral ở miền nam Kashmir, một thường dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi những kẻ bị cáo buộc là phần tử chủ chiến ném lựu đạn vào một chiếc xe. Tuy nhiên, chật mục tiêu và rơi trúng một người đàn ông đang đứng chờ tại một trạm xe buýt. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh của Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích Pakistan là đã dung dưỡng khủng bố. Ông nói ông tin rằng Pakistan nên tìm cách chặn đứng các vụ bạo động và nếu không làm được thì nên thảo luận với Ấn Độ. Trong khi đó, Thủ tướng Modi đã từ chối không chịu buộc một Bộ trưởng Chính phủ đã đưa ra những bình luận phản Hồi giáo tại một cuộc tập hợp chính trị trong tuần này. Tuy nhiên, ông Modi nói những phát biểu của bà Bộ trưởng này là không thể chấp nhận được. Ông Modi đã tìm cách giải quyết cơn bão chính trị đã buộc Quốc hội Ấn Độ ngưng nhiều hoạt động trong suốt 4 ngày qua. Ông kêu gọi các thành viên của Thượng viện Ấn Độ hãy chấp nhận lời xin lỗi của bà Savdi Jyoti. Bà Jyoti trong tuần đã nói với cử tri trong một cuộc vận động bầu cử ở New Delhi rằng họ phải quyết định liệu muốn có một chính phủ của hậu duệ thần Ram, tức là một vị thần trong Ấn giáo, hay một chính quyền Hồi giáo mà bà Bộ trưởng này gọi là của những đứa con hoang. Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã hủy bỏ kế hoạch mở một buổi tổ chức để dân chúng yết kiến ngài nhân dịp mừng thọ 87 tuổi, theo lời khuyên của các bác sĩ. Nhà vua Thái Lan đang trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Quyết định hủy bỏ sự kiện này hôm thứ Sáu đã gây thất vọng cho hàng ngàn người ngưỡng mộ nhà vua đang tụ tập bên ngoài bệnh viện Sirijai ở thủ đô Bangkok với hy vọng là được nhìn thoáng qua dung nhan của vị vua đã trị vì lâu năm nhất thế giới. Sinh nhật của nhà vua còn được gọi là ngày lễ cha ở Thái Lan là một quốc lễ. Theo truyền thống, nhà vua vẫn xuất hiện trước công chúng và ngỏ lời với thần dân qua một bài diễn từ ngắn. Tại Nam Phi, dân chúng đánh dấu ngày giỗ đầu của Nelson Mandela, biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chế độ phân chia chủng tộc Apartheid. Bạn hữu và gia đình của nhà lãnh đạo được trọng vọng này đã qua đời hồi năm ngoái ở tuổi 95 sau cơn bệnh kéo dài, đã tụ tập tại quảng trường tự do ở Johannesburg để đặt những vòng hoa tưởng niệm tại bức tượng của nhà lãnh đạo quá cố. Bà quả phụ Graca Machel ca tụng ông Mandela trong khi những người khác nói tới di sản của ông đối với Nam Phi. Ông Mandela bị giam cầm 27 năm vì những hoạt động chống chế độ phân chia chủng tộc. Ông được trao giải Nobel Hòa Bình 3 năm sau khi ra khỏi nhà tù và năm 1994 được bầu để trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên của đất nước Nam Phi. Trong một thông báo ra hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói sự nghiệp của ông Mandela sẽ ảnh hưởng tới con đường của nhiều thế hệ lãnh đạo thế giới trong tương lai. Ông Obama nói ông Mandela đã để lại một thế giới công bằng hơn, tự do hơn, nhưng hãy còn rất nhiều cần phải làm. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm thứ Sáu cũng ra thông báo tưởng nhớ ông Mandela.
Tổ chức quốc tế Y sĩ Không Biên Giới MSF đã được ca ngợi vì đáp ứng nhanh chóng và mạnh mẽ đối với vụ bột phát Ebola ở Tây Phi. Hàng ngàn nhân viên của tổ chức này đang quay cuồng làm việc để chữa trị cho các nạn nhân của virus gây chết người tại những nước bị tác động nặng nhất là Liberia, Sierra Leone và Guinea. Nhưng MSF còn đóng một vai trò cấp thiết cách đó hàng ngàn dặm ở châu Âu. Tổ chức này đã mở 3 trung tâm huấn luyện để dạy cho nhân viên của tổ chức và những người hoạt động nhân đạo khác cách giúp nạn nhân Ebola trong khi tự bảo vệ mình chống lại căn bệnh đã giết hại gần 6.000 người trong năm nay. Thông tín viên Lisa Bryan đã đi thăm trung tâm huấn luyện Ebola chính ở Bruxelles và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cho đài VOA do Bích Châu trình bày.
So now it's time for the gown. So normally you have a mirror in your dressing area.
Tính đến nay, nhiều người trong chúng ta nhận ra được bộ trang phục áo liền quần giống như phi công vũ trụ của nhân viên Ebola. Nhưng thử mặc một bộ vào, thêm vào một tấm choàng bằng cao su và 2 đôi bao tai, còn một mũ chùm kín đầu màu trắng nữa, rồi kính bảo hộ và giày ống. Tôi đang ngắm nhìn khoảng 10 người đánh vật với cái mà các chuyên gia gọi là thiết bị bảo vệ cá nhân, còn gọi tắt là PPE.
For me, what I'm you can see that here.
Ngay cả 1 cm da để lộ ra có thể có nghĩa là cái chết đối với bất cứ ai tiếp xúc gần cận với nạn nhân Ebola. Đó là nguy cơ mà nhóm các bác sĩ, y tế, chuyên viên vệ sinh và tiếp dẫn này phải đối mặt. Nhưng chúng tôi còn cách xa tâm chấn của vụ bộc phát Ebola ở Tây Phi nóng sôi. Chúng tôi đang ở trong một cái lều cắm ở một khu đất rộng lớn, lầy lội ở Brussels, đường chân trời giá lạnh chập chùng các nhà máy, điều hành bởi Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới hay MSF. Đây là một hình thức trại lính 101 đối với hàng ngàn nhân viên làm công tác nhân đạo tham gia cuộc chiến chống virus gây chết người này.
It's like a preparatory training, really. We make sure that they understand what Ebola is.
Nó giống như tập trận chuẩn bị thực vậy. Chúng tôi bảo đảm mọi người đều hiểu rõ Ebola là gì và làm thế nào để họ có thể giữ được sự an toàn và làm thế nào họ có thể giữ cho người khác an toàn. Và đương nhiên, hiểu được sự ứng phó toàn bộ với vụ bột phát Ebola và biết rằng nó đòi hỏi công tác tập thể ở mọi cấp bậc từ công việc thường nhật tại một trung tâm cho tới sự đáp ứng có phối hợp. Nếu thiếu bất cứ bộ phận nào trong những phần đó, chúng ta không thể thắng được vụ bột phát này.
Okay. So you're going to start first?
Nữ y tá Brett Adamson điều phối các buổi huấn luyện Ebola bắt đầu ở đây hồi tháng 8. Những người dự hội thảo gồm không những nhân viên của MSF mà cả các công nhân viên chính phủ và nhân viên làm công tác nhân đạo của các cơ quan khác. Tổ chức bất vụ lợi này mở 2 trung tâm huấn luyện khác ở Thụy Sĩ và Hà Lan để xử lý nhu cầu ngày càng tăng. Ngoài những bài học về mặt trang phục bảo hộ, học viên còn học cách lấy máu an toàn và thay chăn nệm giường dơ của bệnh nhân Ebola, có thể đã nôn mửa hay tiêu chảy vào. Lều được trang bị như một bệnh viện thật, với những căn phòng được bố trí cho các ca bệnh đã được xác nhận hoặc bị nghi ngờ. Còn có cả một khu được đánh dấu là nhà xác cho những người không qua khỏi. Huấn luyện viên MSF Matthias Kens giải thích những khu vực khác nhau của một trung tâm chữa trị Ebola tiêu biểu.
In high risk zone, we have all
patients. Trong khu rủi ro cao, chúng tôi có tất cả các bệnh nhân. Chúng tôi phân biệt giữa khu vực khả nghi, nơi chúng tôi có những người bệnh vừa được đưa đến và cần phải được sự xác nhận qua các thử nghiệm lab. Trong khu rủi ro cao, chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân đã được xác nhận những người bệnh này ở bên trong cho đến khi khỏi bệnh, nhưng nhiều người không khỏi bệnh, họ chết.
Giống như tất cả các huấn luyện viên ở đây, ông Kens nói chuyện qua kinh nghiệm của mình. Ông đã làm việc tại các trung tâm Ebola của MSF, trước tiên ở Guinea, ngay sau khi virus bộc phát trong năm nay. Sau đó là ở Liberia, ông đã chứng kiến nhiều cái chết và những câu chuyện thành công hiếm có hơn của người bệnh đã thoát hiểm.
It's like a personal war against Ebola.
Nó giống như một cuộc chiến tranh cá nhân chống lại Ebola. Nó rất mạnh bạo, nó làm ta choáng ngợp. Nhưng dù sao, tôi cũng muốn trở lại chỉ để có mặt ở đó, để giúp đỡ giống như một viên đá cùi nhỏ trong một cái hồ lớn, nhưng để làm một việc gì đó.
Chống Ebola có nghĩa là tự bảo vệ mình trước tiên. Đối với ông Adi Nadimpali, một y sĩ từ New Orleans, nó gần như đi ngược lại với linh tính của mình. Ông vừa qua 3 tháng đứng đầu một bệnh viện chấn thương ở Cộng hòa Trung Phi bị chiến tranh tàn phá.
Tôi đã quen rồi. Nếu tôi nhìn thấy một người bị thương vì trúng đạn, thì tôi đi ngay, sờ mó, đeo bao tay vào, đeo ống nghe vào, xem điều gì đang xảy diễn. Và nơi đây thì không phải thế, phải mặc trang phục vào, bảo đảm là không gặp rủi ro, không đặt người khác vào vòng rủi ro.
Sứ mạng kế tiếp của ông Nadimpali là Liberia, nơi số tử vong vì Ebola đã vượt quá 3.000 người. Ông đã từng đến đó trước đây.
And I've always had a really soft spot in my heart.
Tôi vẫn luôn có một điểm yếu trong tim đối với Liberia và người Liberia. Và nhìn thấy sự nguy hại, sự tàn phá, điều này đang xảy ra cho nhiều khối dân, toàn khu vực. Điều cần thiết là chúng ta phải đi.
Ebola cũng đang gây ra một thiệt hại về tâm lý sâu xa đối với cả người bệnh lẫn người chăm sóc họ. Nhân viên MSF đã ở tuyến đầu mô tả sự tuyệt vọng trong việc chống virus. Tình trạng thiếu một liệu pháp đã được chứng minh, tỷ lệ tử vong cao, sự kiện không thể tiếp xúc bằng thể chất và an ủi các bệnh nhân đau đớn, và chỉ nguyên khối lượng nhu cầu. Điều phối viên của hội thảo Brett Adamson nói tiếp.
You feel compromised in what you...
Bạn cảm thấy phải thỏa hiệp với những gì bạn đang làm, và bạn tự vấn và luôn cảm thấy cần phải làm hơn nữa. Nhưng bạn bị bó buộc bởi những giới hạn này. Tôi biết đối với rất nhiều người trong chúng tôi, lần đầu tiên khi chúng tôi bước vào các trung tâm xử lý Ebola, bạn sẽ khóc khi đi một vòng, nhất là mấy lần đầu tiên.
Cuộc hội thảo đề cập đến chấn thương tình cảm khi đáp ứng với vụ bộc phát. Các tâm lý gia cũng thảo luận làm thế nào để nâng cao nhận thức trong các cộng đồng bị tác động về các phương cách để đề phòng Ebola lây lan và sự cần thiết phải ngăn tránh thành kiến đối với những người mắc bệnh. Đến một lúc nào đó, dù bộc phát sẽ ngăn chặn được, cộng đồng công tác nhân đạo sẽ quay ra các khủng hoảng khác. Nhưng đối với những người sống sót sau Ebola thì câu chuyện sẽ chưa kết thúc, theo tâm lý gia của tổ chức MSF.
Anyone who survives, they've lost someone. They come back to...
Bất cứ ai sống sót cũng đều đã mất một người nào đó. Họ trở lại với những thắc mắc lớn và những căn nhà trống trải và những láng giềng họ gặp ngoài đường. Ngay cả khi chúng ta có người cuối cùng đang hồi phục hay sắp chết thì vẫn còn nhiều việc phải làm.
Vì thế mà ở Brussels và ở Tây Phi, cuộc chiến chống Ebola còn lâu mới kết thúc và còn đang gây go hơn bao giờ hết.
Một thông tin chấn động vừa được tiết lộ trong làng thể thao Nga, đó là có đến gần như tất cả các vận động viên của nước này sử dụng thuốc tăng lực. Trong khi đó, võ sĩ Cung Lê đã muốn chấm dứt hợp đồng với tổ chức quản lý môn quyền thuật sau vụ thuốc cấm gây tranh cãi. Mời các bạn nghe thêm chi tiết cùng những tin tức thể thao khác trong chuyên mục thể thao tuần này do Tấn Trương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện cựu vận động viên Nga Yevgenia Pasharina tiết lộ 99% vận động viên Nga sử dụng thuốc tăng lực. Thông tin gây chấn động rằng 99% vận động viên Nga đều dùng thuốc tăng lực có lẽ đủ để cảnh tỉnh các giới chức cơ quan chống thuốc tăng lực quốc tế gọi tắt là WADA ngày hôm qua. Phóng sự của đài truyền hình Das ST của Đức hôm 4 tháng 12 đã gây chấn động làng thể thao thế giới về việc các vận động viên Nga sử dụng doping tràn lan. Theo đó, các quan chức Nga nhận hối lộ cung cấp cho các vận động viên các loại thuốc cấm bao che các kết quả xét nghiệm có hệ thống. Phần lớn các tố cáo xuất phát từ một cựu giới chức của cơ quan chống thuốc cấm của Nga gọi tắt là RUSADA. Ông Vitaly Stepanov và vợ của ông là bà Yulia, một cựu vận động viên chạy cự ly 800m đã bị cấm thi đấu vì dùng thuốc cấm. Đôi vợ chồng này đã tố cáo rằng các giới chức thể thao hàng đầu của Nga nhận 5% thu nhập của các vận động viên để cung cấp cho họ các loại thuốc cấm và bao che hoặc làm giả các kết quả xét nghiệm. Đoàn phóng sự đã phỏng vấn Yevgenia Pasharina, cựu vận động viên ném đĩa Nga, đã hai lần bị cấm thi đấu vào năm 2011 và 2013 vì dùng thuốc cấm. Nữ vận động viên 25 tuổi đang bị cấm thi đấu đến năm 2023 này nói, 99% vận động viên đại diện Nga tham gia các sự kiện thể thao quốc tế đều sử dụng chất cấm. Nếu muốn, họ có thể dùng bất kỳ loại thuốc cấm nào. Trước đó, theo tiết lộ của cựu vận động viên Nga Lilia Sobukova, nhà vô địch giải marathon London 2010 và hiện đang bị cấm vì những sai phạm trong hộ chiếu, nói rằng cô đã hối lộ Liên đoàn Điền kinh Nga $500,000 để che đậy một kết quả kiểm tra thuốc cấm dương tính. Liên đoàn Điền kinh Nga đã triệu tập một cuộc họp khẩn vào chiều tối 4 tháng 12 trước những tin tức chấn động này được các cơ quan truyền thông bên ngoài nước Nga loan tải. Cơ quan phòng chống doping quốc tế WADA hôm thứ Tư cũng ra một thông báo nói rằng WADA bảo đảm rằng mọi vấn đề nêu lên sẽ được điều tra thấu đáo. Một số người hâm mộ thể thao chợt nghĩ đến Thế vận hội mùa đông hồi đầu năm nay diễn ra ở Sochi và nước chủ nhà Nga đã đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Cung Lê muốn chấm dứt hợp đồng với UFC sau vụ thuốc cấm gây tranh cãi. Vụ xét nghiệm thuốc cấm của võ sĩ Cung Lê tưởng chừng đã được giải quyết xong sau khi tổ chức quản lý môn quyền thuật tự do Ultimate Fight Championship, thường gọi tắt là UFC, ra quyết định hủy kết quả xét nghiệm dương tính và hủy lệnh cấm thi đấu đối với võ sĩ Mỹ gốc Việt này. Thế nhưng những tổn thương tinh thần của võ sĩ 42 tuổi này chưa nguôi được. Cung Lê trong cuộc phỏng vấn được Crosspoint Blank loan tải hôm thứ Tư đã thổ lộ rằng anh tìm cách để được rút khỏi hợp đồng với UFC. Mặc dù Cung Lê còn phải đấu 2 trận nữa theo hợp đồng, võ sĩ gốc Việt này vẫn đề nghị với giám đốc Gary Ibarra của UFC cho anh rút khỏi hợp đồng. Tôi không còn muốn hợp đồng với UFC nữa, Cung Lê nói. Tôi không muốn đặt nỗ lực của mình vào nơi mà mình không còn tin tưởng nữa. Phản ứng gay gắt của Cung Lê với UFC xuất phát từ cách xử sự quá tệ của tổ chức này khi giải quyết vụ mẫu xét nghiệm của võ sĩ này do một phòng thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn ở Hồng Kông thực hiện cho kết quả có mức HGH, hormone tăng trưởng, cao hơn mức cho phép sau trận đấu mà Cung Lê đã thất bại nặng trước Michael Bisping hồi tháng 8. Dựa vào kết quả phòng thí nghiệm không đáng tin cậy đó, UFC đã cấm Cung Lê thi đấu 9 tháng rồi sau đó tăng lên 12 tháng. Đội của Cung Lê ngay lập tức nêu lên nghi vấn về phương pháp xét nghiệm của UFC và được biết rằng mẫu thử được đưa đến cho một phòng thí nghiệm không được cơ quan chống thuốc cấm quốc tế gọi tắt là WADA công nhận. Sau đó nhóm MMA Junkie đã tìm hiểu kỹ hơn về phòng thí nghiệm bị nghi ngờ này và tìm thấy những thông tin khác thú vị. MMA Junkie kết luận trong tường trình của họ rằng phòng thí nghiệm này không phải là nơi nên chọn làm xét nghiệm cho các vận động viên trong sự kiện thể thao lớn tầm quốc tế. Tường trình của MMA Junkie có đoạn viết, trung tâm xét nghiệm The Hong Kong Functional Medical Testing Center, gọi tắt là HKFMTC, đặt tại khu vực phía nam của quận Ya Sim Mong của Hồng Kông, cách sân thi đấu Cotai Arena ở Macau, nơi diễn ra các trận đấu của UFC Fight Night 48 khoảng nửa giờ đi bằng phà. Trang web của trung tâm này nói phòng thí nghiệm của họ làm các xét nghiệm về chức năng chuyển hóa, xét nghiệm kim loại nặng trong tóc, xét nghiệm móng tay xem có lạm dụng chất ma túy, v.v. Trang web này cũng quảng cáo xét nghiệm bệnh tự kỷ. Trung tâm này khai trương hồi tháng 2. UFC cho biết họ thuê một chuyên viên lấy mẫu máu của hai đấu thủ Cung Lê và Michael Bisping ngay sau trận đấu và chuyển đến cho trung tâm xét nghiệm ở Hồng Kông này. Nhưng UFC không chịu trả lời về cách thức mà trung tâm này thực hiện xét nghiệm hoặc bất cứ chi tiết nào khác có liên quan. Trang web của trung tâm này không có một thông tin nào nói phòng thí nghiệm của họ có làm xét nghiệm về hormone tăng trưởng, mặc dù nói họ có thể xét nghiệm hệ thống nội tiết tố, trong đó có phân tích các yếu tố tăng trưởng. Rõ ràng trung tâm xét nghiệm này chưa được WADA công nhận để có thể đưa ra một tiêu chuẩn xét nghiệm HGH. Phòng thí nghiệm gần nhất được WADA công nhận là ở Bắc Kinh, cách Macau 4 giờ máy bay. UFC thường lên tiếng ủng hộ các biện pháp chống doping mà các cơ quan và liên đoàn thể thao quốc tế áp dụng. Trong năm qua, UFC đã bắt đầu tiến hành các cuộc xét nghiệm ngoài trận đấu. Thế nhưng việc thuê công ty Hồng Kông làm xét nghiệm HGH chứng tỏ UFC đã không làm theo các chuẩn mực chống doping của các hiệp hội thể thao quốc tế. Quy định của WADA xét nghiệm về hormone tăng trưởng HGH phải được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm được WADA công nhận. Để được WADA cấp phép, một phòng thí nghiệm phải chứng minh được khả năng thực hiện các quy trình xét nghiệm phức tạp để đo mức HGH và phải áp dụng một quy trình nghiêm ngặt từ việc lấy mẫu máu và bảo quản các mẫu xét nghiệm, cũng như các quy định về báo cáo quy trình xét nghiệm và kết quả và sẽ giải quyết như thế nào khi các kết quả đó bị khiếu nại hay phản đối. Thông thường, mẫu xét nghiệm được giữ đông lạnh để phòng khi các vận động viên đòi xét nghiệm lại. Nhưng UFC sau đó trả lời cho Cung Lê là xét nghiệm lại không thể thực hiện được vì phòng thí nghiệm đã hủy mẫu xét nghiệm. Các nhà bình luận đưa ra một so sánh rằng giả dụ trường hợp này là một xét nghiệm đối với một tội phạm hình sự thì sao? Đương sự sẽ bị bắt căn cứ vào những bằng chứng được phát hiện. Nhưng khi bên bào chữa yêu cầu được xem bằng chứng thì bên công tố nói rằng chúng tôi hủy bằng chứng rồi. Nhưng cứ tin tưởng vào chúng tôi, bằng chứng đó nói rằng đương sự đã phạm tội hình sự và rõ ràng phải đi tù. Vụ bê bối này sẽ còn được nói tới nhiều. Bất chấp có dùng doping hay không, Cung Lê có lý để bảo vệ cho mình. Còn UFC cần phải chọn nơi có khả năng đáng tin cậy và được công nhận để làm xét nghiệm, chứ không phải nơi tiền lợi. Cung Lê đã yêu cầu UFC xin lỗi sau khi tổ chức này hủy các quyết định có liên quan trong vụ tranh cãi. Nhưng UFC chưa bao giờ chính thức xin lỗi. Sau trận bóng đá, một cầu thủ bị băng đảng hành hung đến chết ở Argentina. Một cầu thủ bóng đá Argentina hôm thứ Tư vừa qua chết do bị một nhóm côn đồ hành hung. Án mạng này một lần nữa báo động mạnh về tình trạng bạo động liên quan đến bóng đá đang lan tràn tại quốc gia Nam Mỹ yêu chuộng môn thể thao vua này. Franco Nieto bị các tay côn đồ xông đến tấn công hôm thứ Bảy khi cầu thủ này chuẩn bị bước vào xe với vợ và đứa con gái 1 tháng tuổi. Bản tin của hãng IP nói rằng thủ quân Nieto của đội Tiro Federal thuộc thành phố Rosario vừa kết thúc trận đấu với đội Chacarita Juniors của thành phố Buenos Aires, trận đấu mà có đến 8 cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân vì ẩu đả với nhau. Những kẻ tấn công đã đấm đá Nieto và rồi một trong bọn chúng đã đập một cục đá vào đầu cầu thủ 33 tuổi này. Cảnh sát cho biết nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cho đến thứ Tư vừa qua thì đã chết. Vụ Nieto nâng tổng số vụ thiệt mạng vì bạo động liên quan đến bóng đá tại Argentina trong năm nay lên 15 người. Theo số liệu của tổ chức phi chính phủ Savemos o Football, xin tạm dịch là Hãy Cứu Bóng Đá. Tại quốc gia nơi mà bóng đá được xem là con đường thoát khỏi nghèo khổ và đã đưa những người từ chốn cơ hàn thành những ngôi sao giàu có được mến mộ như Diego Maradona hay Carlos Tevez, nay có thân thế với Barras Bravas. Các băng đảng kiểm soát đường phố và sân vận động cũng được xem có giá trị không kém. Các băng đảng này ngoài chuyện đấu đá từ những đội bóng xung khắc với nhau còn có các hoạt động mua bán ma túy, vũ khí và rửa tiền. Những hoạt động đó không những dẫn đến những án mạng như trong vụ cầu thủ Nieto vừa rồi mà còn thường xuyên xảy ra những vụ bắn súng giết người từ trên xe và những vụ bắn giết nhau trên đường phố. Liên đoàn bóng đá Argentina đã áp dụng nhiều biện pháp kiềm chế bạo động liên quan đến bóng đá như cấm những ai có tiền án hình sự vào sân, kể cả các biện pháp kiểm soát các đám đông quá khích. Nhưng nhiều người nhận định rằng tham nhũng tràn lan trong giới chính trị và cảnh sát tạo cơ hội cho Barras Bravas phát triển, khiến cho những nỗ lực cứu bóng đá trở nên vô ích. Lo ngại nổi lên về chi phí đăng cai Olympic ở Nam Triều Tiên. Tỉnh Gwangwon của Nam Triều Tiên dọa sẽ giảm phần đóng góp ngân sách vào kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho Olympic mùa đông 2018 và tăng áp lực đòi chính phủ trung ương phải gánh chịu phần chi phí lớn hơn. Chính phủ Trung ương Nam Triều Tiên đề nghị chịu phân nửa tổng phí 60 triệu đô la của dự án xây sân vận động mới, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang. Nhưng ông Lee Ki-chang, ủy viên hội đồng tỉnh Gwangwon hôm thứ Năm nói rằng, tỉnh ông yêu cầu chính phủ Seoul phải tăng tỷ lệ gánh chịu kinh phí lên 75% hoặc hơn, để Olympic không khiến cho tài chính của tỉnh bị kiệt quệ. Gangwon, tỉnh quản lý thành phố Pyeongchang, đã ngập nợ vì những dự án cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho Olympic. Tỉnh đã chi hơn 1,5 tỷ đô la để xây dựng một khu trượt tuyết sẽ là một địa điểm tranh tài chính của Olympic, nhưng vẫn còn 9 cơ sở nữa sẽ phải được xây dựng, trong đó có sân vận động vừa nêu, và những con đường nối các cơ sở này với nhau. Hội đồng tỉnh Gangwon và Hội đồng các quận huyện Pyeongchang, Gangneung và Cheongseong mới đây đã ra một tuyên bố chung đe dọa sẽ từ bỏ quyền đăng cai Olympic nếu chính phủ trung ương không cam kết hỗ trợ tài chính thêm. Bộ Du lịch, Thể thao và Văn hóa Nam Triều Tiên dự liệu tổng phí đăng cai Olympic Pyeongchang sẽ vượt hơn 10 tỷ đô la. Nam Triều Tiên từng đăng cai Olympic mùa hè tại Seoul năm 1988, đồng đăng cai World Cup bóng đá với Nhật Bản năm 2002 và đăng cai các Á vận hội tại Seoul năm 1986, Busan năm 2002 và tại Incheon hồi tháng 9 năm nay. Mỗi đại hội thể thao quốc tế đó được chính phủ Seoul dùng để quảng bá cho hình ảnh của Nam Triều Tiên đang ngày càng hưng thịnh và mở rộng uy tín trên trường quốc tế. Nhưng sự ủng hộ của công chúng Nam Triều Tiên đối với các sự kiện thể thao lớn không còn được đồng tâm nhất trí như trước đây nữa vì những lo ngại về chi phí tiếp theo sau những phản ứng của các nước Tây Âu về sự tốn kém này. Thành phố Incheon đã phải chật vật gánh chịu chi phí cho Á vận hội. Hồi năm 2002, cựu thị trưởng Incheon là ông Song Yong-gil đã dọa rằng thành phố của ông sẽ từ bỏ quyền đăng cai Đại hội Thể thao Á Châu nếu chính phủ trung ương không gánh chịu một phần chi phí lớn hơn.
Và bây giờ là mục điểm những bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong tuần đầu tiên của tháng 12 này đã có một sự bất ngờ vì có một gương mặt mới. Một ca sĩ với một giọng hát trầm ấm và truyền cảm đã lọt vào top 5. Đó là ai vậy? Chúng ta sẽ biết khi khám phá bảng xếp hạng của tuần này. Trước tiên, hãy đến với vị trí số 5, đó là Taylor Swift với Shake It Off, Rũ Bỏ. Bài hát đã từng là quán quân trong 4 tuần và á quân trong 8 tuần này đã tụt 2 bậc xuống vị trí hiện tại. Đây là bài hát đầu tiên được giới thiệu trong album mới ra mắt của cô có tên 1989. Cũng giống như các bài hát hit, Shake It Off lại có thêm một phiên bản nhại. Và phiên bản nhại lại mới nhất của bài hát này có tên Shave It Off, Cạo Bỏ. Chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng một bản nhại lại của một bài hát hit mà lại của Taylor Swift thì làm thế nào mà có thể hút người nghe được nhỉ? Thế mà bài hát này lại làm được. Nhưng hãy đến với Shake It Off đã nhé. Michelle Glavin, một nghệ sĩ giải trí và ngôi sao trên YouTube, đã làm bài hát nhại này với một thông điệp cho những ai để râu quai nón trong 30 ngày trong chiến dịch nâng cao nhận thức và gây quỹ cho sức khỏe của nam giới là đã đến lúc phải cạo bỏ đi rồi. Trong đoạn video clip vui nhộn này, Michelle cùng với những người bạn của mình đã nhại theo đúng quy trình biên đạo của Shake It Off bằng một phiên bản mà được nhận xét là nếu như Taylor làm cho bạn Shake It Off, thì Michelle chắc chắn sẽ làm cho bạn Shave It Off. Các bạn hãy thưởng thức video clip này trên trang YouTube Nation nhé! Giữ vững được vị trí thứ tư trong tuần này là nhóm các chàng trai của Maroon 5 với bài hát mới nhất của họ Animals, những con thú. Đây là một trong 7 bài hát của nhóm nhạc này lọt vào top 5 của Billboard, nhưng video clip của bài hát này lại gây tranh cãi nhiều nhất. Mặc dù đang được yêu thích trên bảng xếp hạng, nhưng đã có nhiều chỉ trích nhắm vào những hình ảnh của bài hát này. Những hình ảnh đó bị chỉ trích thế nào? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Ngoài những hình ảnh đẫm máu trong video clip của Animals, Nội dung xuyên suốt của bài hát này là sự theo lén của một người đàn ông do ca sĩ chính của nhóm là Adam Levine với một cô gái là người vợ ngoài đời thực của Adam. Nhóm chống bạo lực tình dục lớn nhất của Mỹ là REN trong một tuyên bố đăng tải trên trang Billboard nói rằng video clip của Animals của Maroon 5 là một sự mô tả nguy hiểm, thú vui của một kẻ theo lén. Nhóm này kêu gọi mọi người đừng bao giờ cho rằng hành động tội phạm của một kẻ theo lén có thể là một chuyện tình lãng mạn. Nhóm Maroon 5 đã không có phản ứng gì trước tuyên bố đó. Và bây giờ hãy đến với vị trí thứ ba của tuần này. Đó là một gương mặt rất mới, một chàng trai chứ không phải là một cô gái. Ai đây? Đó là chàng ca sĩ người Ireland, Hozier, với Take Me to Church, Hãy đưa tôi tới nhà thờ. Bài hát này nhảy ba bậc lên ngay top 3 của bảng xếp hạng và đang được coi là một hiện tượng vì nó được đánh giá là không theo các chuẩn mực của những bài hát trên top 10 của Billboard. Take me to church, là bài hát đầu tay của Hozier và với chất giọng trầm và truyền cảm của mình, chàng ca sĩ 24 tuổi này đã thổi đam mê vào nó. Bài hát này đã được tung ra vào năm ngoái và leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Ireland và Hozier đã biểu diễn live bài hát này trong chương trình Late Show with David Letterman hồi tháng 5 và gần đây là trong chương trình Ellen Show. Nhưng bài hát này chỉ mới trở nên nổi tiếng gần đây khi Hozier làm bài hát này thành soundtrack cho một video clip với những hình ảnh về sự áp bức đối với cộng đồng người đồng tính ở Nga. Video clip này đã lan nhanh trên mạng với 2 triệu lượt người xem chỉ qua một đêm. Và bây giờ hãy đến với vị trí thứ 2 của tuần này, đó vẫn là Meghan Trainor với All About That Bass. Bản nhạc đầu tay của cô gái 20 tuổi này đã là quán quân trong 8 tuần và đây là tuần thứ 4 liên tiếp đứng ở vị trí Á quân. Trong lễ trao giải American Music Awards tuần trước, Meghan đã được diễn chung sân khấu với những ngôi sao đàn chị nổi tiếng, trong đó có Jennifer Lopez. Và Jennifer đã cho Meghan một lời khuyên bổ ích. Đó là gì? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Đã hỏi Jennifer, một trong những người phụ nữ sexy nhất hành tinh hiện nay, rằng làm thế nào để thu hút đàn ông vì Meghan cho rằng cô đang kém về điều đó. Jennifer đã khuyên rằng hãy chọn lọc, biết giá trị của mình và hãy biết rằng em là người tuyệt vời và hãy nhắm mục đích cao. Và đó là những lời vàng ngọc đối với một cô gái bắt đầu bước vào thế giới của sự quyến rũ. Và vị trí số 1 của tuần này vẫn thuộc về Blank Space, khoảng trống của Taylor Swift. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp bài hát mới được tung ra này đứng trên vị trí cao nhất sau khi nhảy vọt 12 bậc. Taylor đã biểu diễn bài hát này trong lễ trao giải âm nhạc Mỹ AMA tuần trước và đã làm cho khán giả, trong đó có Meghan, phải ngất ngây. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Meghan đã bị ám ảnh với bài hát này. Cô nói nó như luôn ở trong đầu của cô, như là ở mọi nơi, trong mọi giấc mơ. Phần trình diễn của Taylor ở lễ trao giải đã làm cho Meghan quá ấn tượng và cô phải thốt lên rằng, ôi Chúa ơi, nó thật là hoàn hảo. Đây cũng là tuần thứ 2 liên tiếp Taylor có 2 bài hát trong top 5 và cô đã trở thành nữ ca sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Billboard có 2 bài hát nối tiếp nhau giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Và đó là 5 bài hát được yêu chuộng nhất của tuần này. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Và bây giờ là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ hoan nghênh loan báo của Ukraine về việc nước này thành lập một chính phủ mới. Điều này mở đường cho một tiến trình khó khăn nhưng cần thiết để thực thi cải cách và mang lại kết quả, Phó Tổng thống Joe Biden nói. Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ chính phủ mới của Ukraine ổn định nền kinh tế, tăng cường những thể chế dân chủ và chống tham nhũng. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước hành động gây hấn của Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại trụ sở NATO phát biểu, kể từ thỏa thuận ngừng bắn Minsk ngày 5 tháng 9, Nga đã tuồn hàng trăm thiết bị quân sự và khí tài, bao gồm xe tăng, xe bọc thép và trọng pháo, trực tiếp đến phe ly khai thân Nga ở Ukraine. Ông nói tiếp, lực lượng quân sự của Nga vẫn hoạt động ở miền đông Ukraine, nơi mà họ cung cấp sự hỗ trợ về chỉ huy và điều khiển cho quân ly khai thân Nga. Nga và phe ly khai mà Nga hậu thuẫn rõ ràng có thể đưa ra một sự lựa chọn rất khác ở đây, và họ có thể đến bàn thương thuyết và có thể thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk. NATO cũng bày tỏ lo ngại về hành vi gây hấn của Nga ở Ukraine. Trong một tuyên bố chung, Ủy ban NATO-Ukraine lên án mạnh mẽ việc Nga tiếp tục và cố ý gây bất ổn ở miền đông Ukraine, vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm việc cung ứng xe tăng, hệ thống phòng không tiên tiến và những loại vũ khí hạng nặng khác cho quân ly khai, và những hoạt động quân sự vi phạm thỏa thuận đạt được tại Minsk vào tháng 9. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng, trước việc Nga tiếp tục và cố ý gây bất ổn ở miền đông Ukraine, NATO sẽ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ chính trị vững chắc cho chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Điều này bao gồm sự hỗ trợ tăng cường về quốc phòng và an ninh từ các nước thành viên NATO để Ukraine có thể tự vệ. Hoa Kỳ và các đồng minh tiếp tục sát cánh cùng người dân Ukraine khi họ theo đuổi dân chủ, hòa bình, thịnh vượng và độc lập mà không phải chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đề cử cựu phó bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter làm bộ trưởng quốc phòng kế tiếp của Mỹ. Tổng thống Obama loan báo sự lựa chọn của ông hôm nay tại Tòa Bạch Ốc. Ông Ashton Carter, một nhà vật lý học và cũng là một chuyên gia về các vũ khí hiện đại, đã phục vụ trong cương vị phó bộ trưởng quốc phòng từ năm 2011 đến năm 2013. Trong vai trò đó, ông là giới chức phụ trách việc mua vũ khí của ngũ giác đài. Tin nói ông Carter được sự ủng hộ của cả lưỡng đảng tại thủ đô Washington. Nếu được Quốc hội chuẩn thuận, ông sẽ thay thế cho ông Chicago, người vừa từ nhiệm hồi tháng trước dưới áp lực sau 2 năm tại vị. Nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm được 321.000 việc làm mới trong tháng 11, số liệu cao nhất hàng tháng trong gần 3 năm. Phúc trình do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm nay cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 5,8%, mức thấp nhất tính từ 6 năm qua, giảm 1,2% trong vòng 12 tháng qua. Các giới chức Ấn Độ nói có ít nhất 20 người, kể cả 11 nhân viên an ninh bị giết chết trong một loạt cuộc tấn công, bị quy lỗi cho các phần tử chủ chiến tại bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ tấn công tệ hại nhất diễn ra khi các phần tử chủ chiến trang bị súng AK-47 ném đạn phóng lựu vào một trại lính ở Uri.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.